Kính thưa quý bạn, chị em, chúng ta đã học qua 9 chương của Phúc Âm Thánh Gioan. Hôm nay xin kính mời chúng ta đọc chương 10 về mục tử nhân lành. Và như trong phần cựu ước chúng ta biết là có những mục tử tốt và mục tử xấu. Và những mục tử xấu là không có lo cho đoàn chiên. Còn một người tốt là dám hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Và Chúa Giêsu là cái người lãnh đạo tốt lành, dám hy sinh tính mạng mình vì đoàn chiên cho đến chết trên thập giá. Và xin mời đọc từ câu 1. Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràng chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta. Và chiên nghe tiếng của anh gọi tên từng con. Rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh đi trước. Và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói, thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, vì chiên không thuộc về anh. Nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi. Và tôi biết Chúa Cha. Và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi. Và vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được. Nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của cha tôi mà tôi đã nhận được. Người Do Thái lại chia rẽ nhau vì những lời đó. Nhiều người trong nhóm họ nói, ông ấy bị quỷ ám và điên khùng rồi. Nghe ông ấy làm gì? Kẻ khác bảo, người bị quỷ ám đâu có nói được như vậy. Quỷ có thể mở mắt cho người mù được sao? Đó là cái phần đầu của chương 10. Chúa Giêsu xác nhận Ngài là cửa chuồng chiên và Ngài cũng là mục tử nhân lành. Và chúng ta nhìn vào cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói hôm nay. Chúng ta biết là các bầy chiên thuộc nhiều mục tử. Khi người ta canh cái đoàn chiên của ông A, đoàn chiên của ông B, đoàn chiên của gia đình ông mít ông sò gì đó, và các người chăn chiên thì ở ngoài đồng, cho nên ban đêm á, thì đoàn chiên của họ, nhiều đoàn chiên họ đã tụ lại với nhau để cho các mục tử, nhiều người coi từng đoàn chiên một, chẳng hạn như 4, 5, 7 người gì đó tụ lại và họ đặt một cái nơi để mà dễ canh giữ với nhau. Rồi khi trời sáng á, thì mỗi mục tử gọi chiên của mình và dẫn chúng ra ngoài. Vì chiên của người nào thì nó nghe tiếng của người chủ và nó chạy theo cái người chân nó. Và Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó để diễn tả Ngài là một tử nhân lành và chiên của Ngài thì nghe tiếng của Ngài, không có đi theo người lạ. Và cái phần kế tiếp là cái chương từ câu 7, Chúa Giêsu xác nhận ta là cửa cho chiên ra vào. Để Chúa Giêsu là cái hình ảnh của cửa chuồng chiên mà mọi người ra vào nơi Ngài. Mọi kẻ đến trước đều là trộm cướp. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Và trong năm thánh, giáo hội cũng dùng cái hình ảnh này để chỉ về Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên. Và Ngài là cái cửa để tuôn đổ ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi xuống cho nhân loại. Ơn cứu độ từ Chúa Giêsu đến cho mọi người. Cho nên qua cửa mà vào với Chúa Giêsu để nên một với Chúa Giêsu. Còn những người mà chăn chiên chỉ là chăn thuê thì dĩ nhiên khi gặp sói đến là bỏ đoàn chiên mà chạy và để mặc cho sói vồ chiên và làm cho chiên tán loạn. Còn Chúa Giêsu là một tử nhân lành thì Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đoàn chiên, để cứu đoàn chiên. Và Ngài đã hy sinh cho tới tận cùng, cho tới chết trên thập giá. Và chúng ta thấy ở đây Kinh Thánh đã từng tiên báo là cái ngày của Thiên Chúa thì vị mục tử đích thực đến gom các con chiên tứ tảng của dân Ngài để đưa chúng về sống an toàn ở trên quê hương của chúng. Thì Chúa Giêsu là người mục tử mà mọi người trông chờ và người đến để thực hiện điều đã được tiên báo trước. Nhưng người sẽ không làm điều ấy như người ta suy nghĩ theo cái cách của con người. Người Do Thái nghĩ rằng là mục tử sẽ cho họ phục hồi cái sự thịnh vượng xứ sở của họ như trước đây và họ sẽ là một cái nước đặc quyền giữa các nước khác, tức là nước họ là cái nước lãnh đạo đứng hàng đầu vì vị mục tử chăn dắt đoàn chiên là đấng cứu thế của họ. Còn ở đây Chúa Giêsu nói rõ rằng dân của người không đồng hóa với dân Do Thái đâu. Dân của Ngài mà Ngài thành lập một giáo hội là dân của Thiên Chúa, một dân Thiên Chúa mới mà giáo hội do Ngài thành lập. Và ở đây chỉ những ai tin vào Chúa Giêsu mới là dân thuộc về người. Còn người Do Thái nào không tin vào Chúa Giêsu thì không thuộc về Chúa Giêsu. Trong dân Do Thái, người sẽ chọn những chiên thuộc về người là những ai tin vào Ngài. Và người cũng sẽ chọn cả những chiên không thuộc ràng này, tức là không thuộc về người Do Thái. Nhưng mà từ những dân tộc khác, không phải là Do Thái, đó là dân ngoại. Đối với người Do Thái là dân ngoại, là mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ người sẽ đi trước dẫn đầu đàn chiên. Cho nên Chúa Giêsu dẫn dắt chúng ta và Ngài là thủ lãnh, là trung tâm cho toàn thể giáo hội, cho những ai tin vào Ngài. Người sẽ không giam nó trong một ràng, không đặt cho nó một vị trí cố định trong một xã hội hay là một dân tộc nào trên thế giới đâu. Mà sẽ dẫn đưa nguyên đoàn chiên đến nơi chỉ có một người, một mình Chúa Giêsu biết, tức là đến với Chúa Cha. Ngài từ Chúa Cha đến để dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha. Cho nên đoàn chiên duy nhất là hội thánh duy nhất lữ hành trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm qua mà không có đồng hóa mình với bất cứ quốc gia nào hay là một nền văn minh văn hóa nào, không tự giam mình trong những cái cơ cấu của mình. Cho nên đó là mầu nhiệm của giáo hội. Giáo hội có hình thức giống những cái tổ chức bên ngoài, nhưng mà khi không có những hình thức đó thì giáo hội vẫn tồn tại, bởi vì chính Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội, dẫn đưa mọi người kết hiệp với Chúa Giêsu là đầu, là thủ lãnh, là mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Các mục tử của dân Do Thái thì họ nghĩ là để bảo toàn cái tình đoàn kết bằng cách trao dồi niềm tự hào dân tộc của họ. Và họ nương tựa vào những tầng lớp có học thức cao hơn để dẫn đưa những người khác, những tiến sĩ luật, những người Pharisee, những người giữ luật chặt chẽ. Và họ nghĩ như vậy là họ sẽ bảo đảm cái sự hiệp nhất, đoàn kết cái dân tộc Do Thái. Còn Chúa Giêsu thì ngược lại hoàn toàn. Chúa thống nhất dân của Chúa thành một đoàn chuyên duy nhất bằng sức lôi cuốn của chính Chúa Giêsu. Tất cả những ai nghe tiếng người và tin lời người đều thuộc về người. Cho nên chiên ta thì nghe tiếng ta. Tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Chúa tình nguyện hy sinh để bảo vệ đoàn chiên của Chúa. Cho nên tất cả ai nghe tiếng Chúa Giêsu thì thuộc về Ngài. Lịch sử cho thấy người ta sẵn sàng tụ tập chung quanh những vĩ nhân, những nhà lãnh đạo hay là những bậc thánh hiền. Mà một khi dân tộc nào không có biên giới, không có vũ khí, ngôn ngữ hay luật lệ để tự vệ trước những tấn công từ bên ngoài hay những chia rẽ bên trong, thì sự hiện diện người mục tử hay người lãnh đạo cần thiết hơn bao giờ hết. Vì không có vị lãnh đạo tối cao thì ai sẽ quy tụ toàn thể mọi người lại với nhau? Cho nên vị lãnh đạo tối cao là chính Chúa Giêsu, là người mục tử, là người lãnh đạo tối cao, mà Ngài là mục tử nhân lành hy sinh tính mạng cho đoàn chiên. Vậy niềm tin vào Chúa Kitô kết hợp chúng ta còn bền chặt hơn là những nỗ lực để giữ nguyên các truyền thống của quá khứ hay tình liên đới giữa những người đồng đạo. Cho nên quan trọng là niềm tin vào Chúa Kitô và xác nhận Ngài là Thiên Chúa, là một tử nhân lành, là một Thiên Chúa yêu thương cứu độ chúng ta, chứ không phải như những người trần gian chỉ là những kẻ chăn thuê. Còn Chúa là một tử nhân lành, dám hy sinh tính mạng vì cả đoàn chiên. Dân Chúa không phải là một khối đại chúng, mà là những con người đã cùng với Chúa Kitô bắt đầu một cuộc mạo hiểm trong niềm tin tưởng và yêu thương nhau. Tôi biết chiên tôi và chúng sẽ nghe tiếng tôi. Cho nên tin vào Chúa và yêu thương, yêu mến nhau, yêu mến Chúa và cùng với Chúa Kitô chấp nhận đi với Ngài, đi qua khổ nạn để đến phục sinh vinh quang, chứ không phải đi để hưởng thụ. Vì khi đi để hưởng thụ thì sẽ xây dựng cái ích kỷ của con người, và đó là sự chia rẽ từ trong nội bộ, từ trong chính mình. Vì vậy mà Chúa Giêsu đã dẫn đầu để đi qua tử nạn đến phục sinh vinh quang, để triệt tiêu những ích kỷ, những kiêu căng của con người, và học nơi Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường, đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Và khi chúng ta nói về người mục tử nhân lành, phần kế tiếp chúng ta sẽ nghe Chúa Giêsu trong cái phần lễ cung hiến đền thờ. Chúa Giêsu xác nhận rõ hơn. Vì khi nói về một người mục tử nhân lành thì Kinh Thánh thường nói về chính Thiên Chúa và vị vua duy nhất của dân tộc Israel, nhưng cũng nói về chính cái đấng cứu thế được Thiên Chúa sai đến. Và Chúa Giêsu chỉ nói đến mục tử duy nhất thôi, không có nhiều mục tử. Một mục tử duy nhất khác biệt với Chúa Cha, và chính Ngài là mục tử nhân lành, nhưng mà Chúa Giêsu và Chúa Cha là một với nhau. Dĩ nhiên là một, chúng ta không có hiểu nổi cái mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, nhưng mà Thiên Chúa là tình yêu, cho nên Chúa Cha và Chúa Con yêu thương nhau đến độ nên một với nhau. Và Chúa Giêsu luôn luôn tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa Cha, làm đẹp lòng Chúa Cha, và trong tình yêu không có hơn hay thua, mà trong tình yêu luôn luôn muốn làm đẹp lòng nhau, muốn làm cái gì tốt nhất cho nhau. Vì vậy mà Chúa Giêsu và Chúa Cha là một, và Chúa Giêsu luôn luôn vâng lời Chúa Cha, làm theo ý muốn của Chúa Cha. Vì vậy mà trong cái phần đầu của Phúc Âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu xác nhận Ngài là vị mục tử nhân lành, và thứ hai, Ngài là cửa cho chiên ra vào, để chúng ta đến với Ngài, chúng ta qua Ngài mà đến với Chúa Cha, và chúng ta cũng liên kết với nhau nhờ Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành, là vị lãnh đạo tối cao. Niềm tin vào Chúa Giêsu tích hợp tất cả chúng ta lại với nhau để chúng ta trở nên một đoàn chiên của Chúa Giêsu và là một đoàn chiên duy nhất của Ngài. Và phần kế tiếp từ câu 22 về lễ cung hiến đền thờ, và chúng ta biết từ năm 164 trước Chúa Giêsu, khi mà đế quốc Hy Lạp với cái thời của vua Antiochus Epiphanes, ông vua này muốn Hy Lạp hóa cả cái vùng ông chiếm, vì Ai Cập thuộc về một tướng lãnh khác, còn ông là từ vùng Syria, cả cái vùng ông chiếm, thì ông muốn làm phải tôn thờ những cái thần linh mà ông đặt vào trong đền thờ, bắt mọi người phải theo cái văn hóa Hy Lạp của ông. Do đó mà khi nhà Maccabê Giuđa đã chiếm lại được đền thờ, thì họ đã cung hiến lại đền thờ ở trong Maccabê chương 4 câu 52 đến câu 59, và nó rơi vào tháng 12. Thì xin mời chúng ta đọc để chúng ta thấy trong cái dịp này Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Con Thiên Chúa. Khi ấy Đức Giêsu ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bây giờ là mùa đông, Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi?" Người Do Thái đáp: "Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa." Đức Giêsu bảo họ: "Trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lời luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời kinh thánh không thể hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng? Vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Nhưng nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Và chúng ta thấy là trong cái dịp lễ cung hiến đền thờ vào mùa đông tháng 12, vào khoảng 25 tháng 12, và ở đây chúng ta thấy là người Do Thái tự động đến gặp Chúa Giêsu và hỏi Ngài có phải đứng Kitô thì nói rõ ràng đi, nói công khai cho mọi người biết. Tại vì đối với nhiều người vẫn nghĩ rằng Ngài là đấng cứu thế đã đến, vì Ngài đã làm những dấu lạ, giảng dạy những lời chân lý và những phép lạ kèm theo. Một người phàm không thể nào làm được như vậy. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói rõ ràng thì họ không có nhận, vì họ không thuộc về đoàn chiên của Chúa Giêsu. Những ai tin vào Chúa Giêsu mới là đoàn chiên của Chúa Giêsu. Tin và sống lời của Chúa. Còn nếu tin mà không sống lời của Chúa thì cũng không phải là đoàn chiên của Chúa Giêsu. Vì ma quỷ vẫn biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Nó tin, nó biết rõ ràng, nhưng mà nó không sống lời của Chúa, không một tâm tình với Chúa Giêsu. Cho nên tin và sống lời Chúa Giêsu thì mới thuộc về đoàn chiên của Chúa, nghe được tiếng của Chúa nói với chúng ta. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Ngay cả tử đạo, bắt bớ, giết chết, Chúa Giêsu vẫn bảo vệ chúng ta. Những thánh tử đạo vẫn trung thành với Chúa đến cùng, dù có phải chết. Và Chúa Giêsu xác nhận, tôi và Chúa Cha là một. Chúa Cha sai Ngài đến. Và khi Chúa Giêsu xác nhận tôi và Chúa Cha là một, thì người Do Thái đã cho rằng là Chúa nói phạm thượng. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu chỉ là một người phàm, tại sao lại nói như vậy? Nên họ lấy đá ném Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu đã tưng lời kinh thánh, là những người ở nghe lời của Chúa, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời thôi mà đó là bậc thần thánh, thì một người được Chúa sai đến, từ Thiên Chúa mà đến, Ngài xác nhận tôi là con Thiên Chúa, thì tại sao gọi Ngài là phạm thượng? Ngài nói sự thật, Ngài là con Thiên Chúa, và những việc Ngài làm chứng tỏ Ngài là con Thiên Chúa. Cho nên người Do Thái vì cố chấp không có nghe lời Chúa Giêsu, cho nên họ muốn bắt Chúa Giêsu, muốn giết Chúa Giêsu. Đó là cái sự cố chấp của họ mà Chúa Giêsu gọi là cái tội chống lại Chúa Thánh Thần, vì không muốn nhìn nhận sự thật. Và Chúa Giêsu rút lui, không có ở tại Jerusalem, và Ngài lại sang bên kia sông Giô-đăng. Ở đó người ta tin vào Chúa Giêsu, vì người ta thấy rằng những lời của Gioan nói về Chúa Giêsu đều đúng hết. Xin chúng ta đọc từ câu 40. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đăng, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau, ông John đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy là cũng có những người tin vào Chúa Giêsu, cũng có những người muốn xác minh Chúa Giêsu là Đức Kitô. Và khi Chúa Giêsu nói rõ sự thật, Ngài là Thiên Chúa, tôi và Cha tôi là một. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là một với Chúa Cha, vì Ngài và Chúa Cha yêu thương nhau đến độ phát sinh Chúa Thánh Thần, là ngôi vị của tình yêu, là đấng thánh hóa, là đấng ban sự sống cho chúng ta, là Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu và Chúa Cha cùng với Chúa Thánh Thần là một với nhau trong tình yêu không có hơn hay thua, mà tất cả đều là một ở trong tình yêu thương. Mỗi người làm hài lòng nhau, làm cái gì tốt nhất theo ý của nhau. Cho nên Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất mà Chúa Giêsu xác nhận ở đây. Cho nên những ai được Thánh Thần Chúa tác động thì mới đón nhận và nghe được tiếng của Chúa Giêsu cùng một tư tưởng, một ước muốn, một tình yêu, một suy nghĩ, một hướng đi với Chúa Giêsu qua tử nạn để đến phục sinh với Chúa Giêsu. Và lần đầu tiên chúng ta nên một chi thể, một tâm tình với Chúa Giêsu qua vết tích rửa tội, đặc biệt qua vết tích mình máu của Chúa, và cả qua lời của Chúa, qua lời dạy của giáo hội, để chúng ta nghe tiếng của Chúa Giêsu. Ngài muốn chúng ta làm tất cả mọi cái để được nên một với Ngài, và lúc đó chúng ta mới thể yêu mến Chúa Giêsu và yêu mến Chúa Cha và Thánh Thần của Chúa, vì Chúa Cha ban Thánh Thần tình yêu cho chúng ta. Và kế tiếp chúng ta đọc cái phép lạ thứ 7 ở chương 11, Chúa cho Lazaro chết chôn 4 ngày sống lại để minh chứng những lời dạy của Chúa Giêsu là đúng sự thật. Ngài là sự sống và là sự sống lại. Còn khi Chúa mở mắt cho người mù thì Chúa là ánh sáng cho trần gian. Chúa mặc khải cho chúng ta hiểu được Chúa Giêsu là đấng ban sự sống và là sự sống lại cho tất cả những ai tin vào Ngài. Và phép lạ thứ 7 này và cuối cùng của Chúa Giêsu trong Phúc âm Thánh Gioan thì những lời mở đầu được viết để giới thiệu về Lazaro đang bị bệnh, tiêu biểu là hình ảnh của người tội lỗi đã gây thương tổn và đi tới cái chết, và chỉ có Chúa Kitô mới cho anh được cải tử hoàn sinh, để qua đó để chỉ về Chúa Giêsu là đấng ban cho chúng ta sự sống và là sự sống lại, để chúng ta là những kẻ tội lỗi, chúng ta được sống lại ngay từ bây giờ, sống cái đời sống mới của Chúa Giêsu, đời sống phục sinh của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta đã bắt đầu ở trên trần thế này. Và Chúa Giêsu đã được báo tin, nhưng mà Ngài đã trì hoãn, không có đến ngày. Xin mời đọc ở chương 11. Có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Martha và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em cô. Hai cô chân người đến nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giêsu quý mến cô Martha cùng với hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê." Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao?" Đức Giê-xu trả lời: "Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã vì thấy ánh sáng mặt trời, còn ai đi ban đêm thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình." Nói những lời này xong, người bảo họ: "Lazaro, bạn của chúng ta, đang yên giấc. Tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy." Các môn đệ nói với người: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khỏe lại." Đức Giê-xu nói về cái chết của Lazaro, còn họ tưởng người nói về giấc ngủ thường. Bây giờ người mới nói rõ ra, Lazaro đã chết. "Thầy mừng cho anh em vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy." Ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô nói với các bạn đồng môn: "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy." Chúng ta thấy ở đây là Chúa Giê-xu nghe tin Lazaro đang bệnh nặng, nhưng mà Chúa Giê-xu lại lưu lại ở bên kia sông Giô-đan thêm 2 ngày nữa. Khi Lazaro bị bệnh nặng, sai người đi là đã mất cả ngày rồi. Rồi Chúa Giê-xu lại ở lại ở đó thêm 2 ngày nữa, thành 3 ngày. Tức là trong khi họ đi thì Lazaro đã chết, và Chúa Giê-xu biết Lazaro đã chết. Cho nên Chúa Giê-xu đi đến Bethania thì lại thêm 1 ngày nữa, là thành 4 ngày, đã chôn Lazaro ở trong mộ rồi. Và khoảng cách ở bên kia sông Giô-đăng cũng khá xa để lên Bethania sát Jerusalem, ở bên phía bên đồi Olive. Và như vậy Lazaro đã chết, nhưng mà Chúa lại nói là anh yên giấc, anh đang ngủ, đi đánh thức anh ta. Các môn đệ cứ hiểu là Lazaro đang ngủ thôi, rồi sẽ khỏe lại. Nhưng mà Chúa Giê-xu phải nói rõ ràng để họ hiểu là Lazaro lại chết. Còn Tô-ma thì phản đối, không có muốn Chúa Giê-xu trở lại Jerusalem, vì nơi đó người ta đã tìm cách ném đá Chúa rồi. Và Tô-ma đã nói với các bạn đồng môn là cả chúng ta nữa, chúng ta cùng đi để cùng chết với Thầy. Nói như là nói lẫy vậy, nhưng mà thực tế là họ cùng đi để rồi chính Thầy mình sẽ chết, và rồi các môn đệ cũng sẽ chết để làm nhân chứng cho Chúa Giê-xu là Thiên Chúa. Họ được chứng kiến Lazaro sống trở lại. Và chúng ta đừng ganh tị thấy anh ta được may mắn sống thêm một thời gian nữa, và rồi kém may mắn là chết lại lần thứ hai. Chúng ta biết đây là để vinh quang của Chúa, để cho mọi người biết Chúa Giê-xu là sự sống và là sự sống lại. Sống hay chết đối với Chúa không có quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta được kết hiệp với Chúa, được liên kết với Chúa là nguồn sự sống. Và đó là cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Chính Chúa Giê-xu là sự sống và là sự sống lại. Ngài có cái quyền năng sự sống ở trong Ngài. Và khi liên kết với Ngài là chúng ta đang sống với Chúa Giê-xu rồi. Cuộc sống vĩnh cửu của Ngài đã bắt đầu ở trong chúng ta rồi. Ở đây không phải là nói chuyện về thêm cái tuổi thọ cho Lazaro để sống lại. Vì sống lại rồi cũng chết thôi. 100 năm rồi cũng chết. Nhưng mà Ở đây là một cuộc biến đổi toàn diện con người của chúng ta. Con người phải phục sinh với Đức Kitô, phải sống và liên kết với Chúa Kitô là nguồn sự sống. Phục sinh là sự kiện mang tính chất tâm linh, mặc dù nó tác động trên toàn thể con người chúng ta. Nó khởi đầu ngay khi đức tin làm cho chúng ta rời khỏi nếp sống của mình để mở lòng đón nhận sự sống của Chúa. Giống như Marta, người Do Thái tin kẻ chết sẽ sống lại vào ngày sau hết. Chúng ta sẽ đọc ở trong này để thấy rõ thời đó người ta tin sẽ sống lại vào ngày sau hết. Và niềm tin đó từ thời Maccabe đã có rồi. Nhưng họ nghĩ sẽ có một sức mạnh thần linh nào đó đến lay chuyển cả vũ trụ để mở tung mồ mả, để người chết có thể ra khỏi mồ. Đó là cái cách suy nghĩ của họ. Sự thật thì ơn phục sinh khởi phát từ chính Chúa Giêsu Kitô, đấng có tất cả quyền năng thiết yếu để làm cho kẻ chết sống lại và biến đổi từng người một. Và sống lại để sống đời sống phục sinh của Chúa Kitô, đó là điểm quan trọng. Còn sống lại theo thể xác thì cũng chỉ dừng lại một vài chục năm, 100 năm thôi. Ai phục tùng Chúa Kitô thì đã từ cõi chết bước vào cõi sống rồi. Và do đó, muôn đời sẽ không phải chết, tức là bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu với Chúa rồi. Còn thân xác của chúng ta, nó có ngày nó kết thúc ở trên trần gian và rồi được sống lại với cái xác thiên của chúng ta như Chúa Giêsu sống lại. Chính vì vậy mà Gioan dùng cái cách xưng hô trang trọng, trong khi các người có mặt ở đây thường gọi Chúa là Thầy, thì 7 lần bản văn Gioan đã cho gọi là Chúa, gọi Chúa là Ngài. Qua đó tác giả dạy chúng ta rằng thật là anh Lazaro sống lại này là một hình ảnh nói lên cuộc sống lại vinh quang của Chúa, để báo trước về cuộc sống lại vinh quang của Chúa. Và người Do Thái tìm cách ném đá Chúa Giêsu mà ở đây các môn đệ đã nhắc lại. Mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao? Tức là trở lại Jerusalem. Nhưng về mặt luật pháp, họ khó lòng bắt giam người được, bởi vì họ không có quyền, lúc đó là thuộc thẩm quyền của đế quốc Roma, mà thời đó là tổng trấn Philato. Họ chỉ có thể làm điều ấy tại Jerusalem, nơi cộng đồng tôn giáo và tổ chức chính trị của họ có thế lực. Và bao lâu Chúa Giêsu còn ở bên kia sông Giô-đăng thì người vẫn còn được an toàn. Nhưng biến cố anh Lazaro sống lại đẩy nhanh giờ chết và sống lại của người hơn. Bởi vì khi Chúa Giêsu trở lại cái vùng Giu-đa thì những người lãnh đạo Do Thái giáo họ có thể bắt giam Chúa Giêsu để đẩy Chúa Giêsu đến Phi-la-tô. Còn giết chết thì họ dĩ nhiên họ không giết. Và Chúa Giêsu nói là ai đi ban ngày thì không vấp ngã. Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Chúa Giêsu sẽ sống trọn vẹn 12 giờ đời của Ngài. Hoặc sứ mạng của Ngài, Ngài sẽ làm trọn. Cho tới khi xong cái sứ mạng của Ngài, thì Ngài mới chấp nhận cái giờ chết đến để cứu chuộc chúng ta. Cho nên, Ngài phải làm trọn sứ mạng của Ngài, Ngài không sợ nguy hiểm. Cũng như Chúa Giêsu, những ai đi ban ngày, nghĩa là đi theo kế hoạch của Thiên Chúa, sẽ không bị vấp ngã. Đối với họ, Chúa Kitô sẽ là ánh sáng cho trần gian. Cho nên đi theo kế hoạch của Chúa, ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, thể hiện trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta không bị vấp ngã. Còn khi chúng ta đi theo cái kế hoạch của con người, thì chúng ta bị vấp ngã. Rồi chúng ta đọc tiếp từ câu 17. Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mồ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Tức là nằm ở trên trên cao đi xuống là cái vườn cây dầu Olive. mà nơi mà Chúa sẽ cầu nguyện tối thứ năm trước thứ sáu trước khi Chúa chịu chết. Chỉ có 3 cây số là tối đa, và qua bên kia cái đường quốc lộ là bắt đầu thành Jerusalem rồi. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại." Cô Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đó là cái niềm tin chung của người Do Thái thời đó, những người đã tin là sẽ có sự sống lại. Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết." Chị có tin thế không? Cô Martha đáp: "Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Chúng ta thấy ở đây là cái niềm tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Cô Martha đã tin điều đó. Và Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Ngài cho chúng ta cái sự sống của Ngài. Cho nên tin vào Chúa Giêsu và chúng ta nhận lãnh sự sống của Chúa Giêsu từ khi nhận bí tích rửa tội, bí tích mình, máu của Chúa và các bí tích khác. Để chúng ta được nên một với Chúa Giêsu là chúng ta đã bắt đầu cuộc sống vĩnh cửu rồi. Với Chúa Giêsu rồi. Còn thể xác của chúng ta, dĩ nhiên nó có bắt đầu, nó có kết thúc ở trên trần gian. Nhưng mà sự sống vĩnh cửu của chúng ta đã bắt đầu ở trên trần thế này với Chúa Kitô rồi. Cho nên ai tin vào Chúa Giêsu sẽ không bao giờ phải chết. Không bao giờ phải chết vì Chúa Giêsu là nguồn sự sống rồi cho chúng ta. Ngài là sự sống và là sự sống lại. Nói xong cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ: "Thầy đến rồi, thầy gọi em đấy." Và chúng ta thấy là cô Maria, cô đã từng ngồi dưới chân Chúa Giêsu để nghe rao giảng tin mừng của Chúa. Và cô Martha, người chị, đã báo cho cô em vì cô em khóc, khóc thương ở nhà. Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Đức Giêsu. Lúc đó người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Martha đã ra đón người. Những người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn. Thấy cô vội vã đứng dậy đi ra liền đi theo, tưởng rằng cô ra mồ khóc em. Và như vậy thì những người đã từng chứng kiến Lazarô chết thì họ đã đi theo và họ đã chứng kiến phép lạ. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người liền phủ phục dưới chân và nói: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết." Họ tin Chúa Giêsu là Đức Kitô, là con Thiên Chúa, cho nên Ngài có quyền năng để chữa lành cho Lazarô khỏi chết. Nhưng mà ở đây cô sẽ chứng kiến một điều cao hơn nữa, là chết chôn 4 ngày vẫn sống lại được. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa thầy, mời thầy đến mà xem." Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: "Kìa xem, ông ta thương anh Lazarô biết mấy." Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. À, Chúa tỏ cái dấu hiệu của một cảm xúc ở bên ngoài đối với gia đình của Lazaro, với cái chết của Lazaro, người bạn thân tình mà Chúa Giêsu hay ghé lại ở đây, và người anh em với Martha và Maria đã chết, Ngài đã thổn thức trong lòng. Và người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói, đem phiến đá này đi. Cô Martha là người chị người chết liền nói, thưa thầy, nặng mùi rồi, thì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo, nào thầy đã chẳng nói với chị rằng, nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha, vì cha đã nhậm lời con. Phần con biết cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng, anh Lazaro hãy ra khỏi mộ. Người chết liền đi ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo, cởi khăn và vải cho anh ấy, để anh ấy đi. Đó, qua cái đoạn này chúng ta thấy Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha. Lời cảm tạ này chúng ta đọc thấy ở trong Phúc Âm Thánh Gioan cùng với lời cầu nguyện dài ở chương thứ 17 ở trong Phúc Âm này. Là một lời cầu tuy có vẻ xin ơn nhưng thật ra là lời ca ngợi Chúa Cha. Chúng ta đọc những cái lời nguyện tương tự khác ở trong Luca chương 10 câu 21. Có lẽ đối với chúng ta những lời cảm tạ được ghi nhận là của Chúa Giêsu đây xem ra nó không có nhiều lắm. Chúa chỉ nói đơn giản, ghi lại ở đây là con cảm tạ cha thôi. Con cảm tạ cha vì cha đã nhậm lời con. Chúng ta nghĩ lòng biết ơn là thái độ chính yếu của người Kitô hữu. Nhưng Chúa Giêsu biểu lộ lòng tri ân của người trong mọi việc người làm, Ngài đều cảm tạ Chúa Cha. Trong suốt cuộc đời trần thế của người, người đã từ bỏ ý muốn riêng tư của mình để qua Chúa Giêsu, Chúa Cha có thể được tôn vinh. Và Chúa Giêsu luôn luôn giới thiệu và hướng về Chúa Cha và dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Cho nên Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha và luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha và để cho mọi người tin là Chúa Cha đã sai Ngài, thì Ngài đã gọi Lazaro hãy ra khỏi mộ. Và theo thói quen của người Do Thái, khi họ liệm xác người chết thì họ quấn xác người chết bằng vải rồi mới đưa đi an táng ở trong hang đá, chứ không phải chôn xuống lòng đất. Những cái chữ cởi cũng mang một ý nghĩa là chỉ về ơn tha tội. Khi ai lãnh nhận ơn tha tội, tức là được phục hồi sự sống, được liên kết lại với Chúa Giêsu là nguồn sự sống. Cho nên Lazaro ở trong mồ là hình ảnh chúng ta chết vì tội lỗi của chúng ta. Và khi Chúa Giêsu đến, thì Ngài đã giải thoát Lazaro để Lazaro được sống. Là khi chúng ta nhận bí tích giải tội, bí tích rửa tội, là để chúng ta ra khỏi mồ, cởi những cái khăn, những cái vải, những cái xiềng xích trói buộc chúng ta trong những cái đam mê tội lỗi bất chính, để chúng ta nên một con người được tự do, là con cái của cha chúng ta trên trời, và chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa Cha chứ không phải làm theo ý của chúng ta. Như vậy đời sống của chúng ta tin vào Chúa Giêsu là sự sống và là sự sống lại. Ngài là con Thiên Chúa đã đến trong trần gian, và cô Martha đã tuyên xưng cái niềm tin đó giống như Phêrô đã tuyên xưng, các tông đồ đã tin Chúa Giêsu và đi theo Chúa Giêsu. Và qua phép lạ này để chỉ về Chúa Giêsu, Ngài là sự sống và là sự sống lại, cho nên khi Ngài chết về thể xác thì Ngài cũng có thể phục sinh vinh quang vì Ngài là Thiên Chúa. Và phần kế tiếp là những người thủ lãnh Do Thái quyết định giết Đức Giêsu vì những cái lời Chúa Giêsu giảng dạy và cả những phép lạ Chúa Giêsu làm cho mọi người đi theo Chúa Giêsu, cho nên họ ganh tị với Chúa Giêsu và muốn loại trừ Chúa Giêsu. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisee và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisee triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha làm thượng tế năm ấy, ông nói: các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông. Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi đấy người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Chúa Giêsu biết là người ta quyết tâm giết Ngài, và Ngài chờ cho tới khi mọi chuyện sẵn sàng thì Ngài sẽ xuất hiện công khai, đi vào thành Jerusalem, giảng dạy và chuẩn bị lễ vượt qua một cách chu đáo, rồi Ngài tự nộp mình để chịu chết. Vì Ngài có quyền để thoát khỏi cái chết, nhưng mà Ngài, như Ngài đã nói, Ngài có quyền trên sự sống của Ngài, có quyền cho đi và có quyền lấy lại. Chúa Giêsu có quyền đó, vì Ngài là Thiên Chúa, và Ngài là sự sống và là sự sống lại. Cho nên Ngài dù có bị các thượng tế ganh tị giết chết, nhưng mà họ đã đi vào kế hoạch của Chúa Cha rồi. Chúa Cha biết cái sự ganh tị của những người lãnh đạo Do Thái giáo, cũng như ngày hôm nay cũng vậy. Con người dễ ganh tị với nhau lắm, bởi vì con người kiêu căng, kiêu ngạo, vẫn luôn luôn tôn thờ cái tôi ích kỷ của mình và đưa mình lên trên những người khác. Cho nên dễ ganh tị người khác và làm khốn khổ những người chung quanh. Và Thượng tế Caipha đã nói Chúa Giêsu sẽ chịu chết thay cho toàn dân là một. Thứ hai là Ngài quy tụ tất cả con cái của Thiên Chúa lại trong cùng một hội thánh. Những ai tin vào Chúa Giêsu và sống lời của Chúa Giêsu trở thành dân riêng của Chúa, là thuộc đoàn chiên của Chúa. Chúa Giêsu quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Đó là cái cách thế mà Chúa biến sự dữ nên sự lành. Người ta nghĩ rằng triệt tiêu Chúa Giêsu thì lại là lúc Chúa Giêsu đã tỏ lộ tất cả tình yêu của Ngài cho chúng ta, tình yêu cứu độ của Ngài để cho tất cả chúng ta được sống và sống hạnh phúc. Và sự phục sinh của Chúa Kitô có hiệu quả trên toàn thế giới qua cái chết, qua cuộc tử nạn đến phục sinh vinh quang, để Ngài quy tụ loài người vốn đã bị Thiên Chúa bắt phải ly tán từ thuở ban đầu khi con người tội lỗi, khi con người xa lìa Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã đến, Ngài Một khi Ngài được dương lên cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Khi chịu treo trên thập giá, Ngài kéo mọi người lên với Chúa. Nói cách khác, thập giá và phục sinh là nguồn mạch phát sinh sự hiệp nhất và tình huynh đệ, vì tất cả đều sống cho tình yêu vô điều kiện, tình yêu quên mình, tình yêu tha thứ và phục vụ vô điều kiện, thì không còn ganh tị, không còn tranh chấp được, mà được Chúa Giêsu kéo lên. Và Ngài là vị lãnh đạo tối cao, là chủ chiên, là mục tử nhân lành, chân dứt chấp đoàn chiên, hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Giáo hội tập hợp những người tín hữu thuộc mọi chủng tộc và văn hóa. Chúng ta gọi giáo hội là công giáo, với nghĩa là cho tất cả mọi người, mọi thời đại, không loại trừ bất cứ ai. Nhưng đây chỉ là khởi đầu và dấu chỉ của thực tại sẽ xuất hiện vào thời cánh chung, khi toàn thể nhân loại sẽ được quy tụ trong Chúa Kitô, và Chúa dẫn đưa tất cả mọi người về với Chúa, về với Thiên Chúa Cha là mục tiêu cứu độ của Chúa Giêsu, quy tụ tất cả chúng ta và Ngài thanh tẩy tất cả chúng ta trong cuộc khổ nạn đau thương của Ngài, để chúng ta được sống là con cái của Cha chúng ta trên trời, và mọi người là anh chị em với nhau. Và ngày mai chúng ta học tiếp từ chương 11 câu 55 về sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, được kết thúc vào cái phần kết thúc để đi vào cái giờ tiệc ly của Chúa Giêsu trong chương 13.